Nhớ Tết từ Giáng sinh. Về với Tết từ nghìn trùng. Sau 2 năm nhịn Tết, tôi đã thu xếp được về Việt Nam đón năm mới xịn, Tết cổ truyền 2012. Không phải chỉ vì nhớ Tết, mà thiết thực hơn, cả năm chẳng có thời điểm nào để lòng người thảnh thơi, vui chơi hàng tuần, có khi cả tháng như mừng năm mới ở quê hương mình. Về chơi lúc này, muốn gặp ai cũng dễ, muốn chơi lâu cũng không ngại. Và còn vì, như Phan Thị Vàng Anh từng viết truyện ngắn 10 ngày, trong những giờ cuối cùng ngày của năm cũ, người ta người nhất. Không hiểu vì sao suốt chuyến bay 12 tiếng đồng hồ từ Paris về Hà Nội hôm ấy, tôi cứ quyến luyến mãi mấy diễn viên chèo. Một nhóm độ năm cô, ai cũng tóc dài chẻ ngôi giữa, mỏng mày hay hạt, hàm răng trắng đều tăm tắp, làn môi cắn chỉ, giọng thanh mà vang. Lâu rồi không ngắm vẻ đẹp chân chết ấy ở châu Âu. Chúng em đi diễn phục vụ bà con Việt Kiều về. Các cô khoe rồi thay nhau ẵm bế con cho tôi. Một cô còn lôi giày ra nhỏ xinh, mắt sáng long lanh. Tiền thù lao em dồn cả mua đôi giày về cho con gái. Đi châu Âu thích nhất là mua giày, đắt nhưng xịn. Tiền thù lao của mẹ sẽ sưởi ấm đôi chân cho con trong giá lạnh của những ngày Tết này. Về với Tết, biết bao gương mặt người Việt đáp cùng chuyến bay bừng lên thông điệp ấy. Dù chẳng nói thành lời, đời là thế, đi xa mới nhớ, mất rồi mới tiếc. Cô tiếp viên áo dài màu mận chín đê cho tôi khẩu phần thức ăn, lại kèm thêm suất cho cháu nhỏ. 2 hộp sữa trộn bột ngũ cốc, gói bánh bích quy, 1 hũ sữa chua và 1 hộp đồ chơi xếp hình xinh xinh bằng gỗ, made in Việt Nam. Chỉ Tết mới có quà như thế này cho trẻ trên chuyến bay. Thời điểm sắp sang năm mới, lòng ai cũng hân hoan, những cử chỉ yêu thương, quan tâm cũng nồng nàn, chân thật hơn. Bây giờ, rất nhiều bạn bè than thở trên Facebook vì nỗi ngại Tết. Nào phải xếp hàng mua giò chả, bánh chưng, nào vất vả, nén dưa muối hành. Trời rét mưa dầm còn lướt thước trên Nhật Tân, khiên đào vác quất. Hồi còn ở trong nước, đọc những dòng status này của bè bạn, hẳn tôi hùa theo ngay. Nhưng giờ này tôi đang về với Tết từ hơn 10.000 km. Trái tim tôi thổn thức khi nghe bản liệt kê hàng trăm việc phải làm trước 3 ngày Tết như thế. Tôi mong mình về, bạn đừng lên đường, bạn nhé. Kể ra ít kỹ thật, nhưng cảm xúc thật là vậy. Tôi biết bạn trút vào Facebook thế thôi, chứ giờ này bạn chẳng hùng hục ngâm trám xếp bữa diễn vào gầm giường và hóng trời đẹp để đi Tây Tựu mua cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng cho mà xem. Chuyển lên Hà Nội dễ đến gần 25 rồi. Nhưng nhà tôi vẫn giữ tục lệ đón Tết ở quê. Tết mà không có bánh chưng, coi như mất nửa cái Tết. Chiều lòng tôi ở xa về, mẹ lại đong gạo nếp cái hoa vàng, mua đổ mỡ, thịt thăn, nhờ chị Tính sang tìm lá dong dày đẹp để gói bánh. 3 chị em kẻ rửa nồi, người kê bếp, người gói bánh, nhiều việc mà vui. Vừa gói bánh tôi vừa kêu ca: Tết năm ngoái thèm bánh chưng quá, còn phải mua ở cửa hàng của người Việt tại Brussels. Bánh nhỏ xíu mà lại gạo, mặn nhân. Mẹ tôi đặt vịt những thanh gọc tre xuống, tự hào. Bánh chưng đun bếp điện sao dền dẻo và để được lâu như bánh chưng luộc bằng củi gọc tre cháy đượm này. Nhìn xem, khúc củi nào cũng chắc như khúc giò. Cô bé hàng xóm biết tôi về, thèm rau cần, tờ mờ sáng bê sang cho mấy mớ rau vừa nhổ, rễ còn rỉ nước. Ngày Tết ăn nhiều món ngấy ngá, nấu rau cần này với khoai tây mới dở, ngon tỉnh người. 3 tháng sau, chị cả gửi email bảo cô bé mất rồi, người yếu, bệnh ủ lâu không được chữa trị chu đáo. Tiền đâu mà chữa, cô từng bảo thế. Đi nhanh lắm, không về với Tết, hẳn không bao giờ gặp cô lần cuối như thế. Bà mất, bố mất, ông nội cũng vừa mất đầu năm rồi. Tết năm nay chị cả đảm nhiệm khâu rau rửa đồ cúng, sắp xếp mâm ngũ quả, bày mứt và liên tục nhang khói bàn thờ cho người xưa về cùng về vui Tết. Người sống lòng cũng đỡ quạnh hiu. Ông mất đúng dịp rét nàng bân, em ạ. Mưa gió não nề, lạnh cắt da cắt thịt. Chị bồi hồi trước ảnh ông, rồi lại quay sang ảnh bố. Em còn nhớ không? 8 năm rồi. Hồi em đi Nhật công tác, cái Tết đầu tiên em xa nhà, một chị ở cơ quan gọi điện bố, báo rằng em được chi một cái kết bi ăn Tết. Bố mừng rỡ đạp xe đến lấy, nhưng họ tra sổ, bảo em vẫn là chế độ hợp đồng ngắn hạn, chưa có bi đợt này. Bố về tay không, vẫn cười tươi, còn chị thì muốn đi mua ngay một kết bi mang về cho bố. 2 năm sau, bố mất 1 tháng trước Tết cổ truyền. Tết đầu tiên phong bố ấy cũng là năm đầu tiên tôi được hưởng chế độ một két bia. Bia đắng tê lưỡi, xót lòng. Hồi ba chị em tôi còn nhỏ, mới chiều mùng 2 Tết đã ngán ngẩm khi nghe mẹ reo: hết Tết, nhẹ cả người. Bà mất, ông mất, anh cả mất, hai cô ở xa, chú đích thân ra nghị quyết giải tán bữa cơm sum họp đại gia đình mùng 2 Tết. Lít kích phiền phức, đi lại mệt mỏi, bây giờ ăn uống quan trọng gì nữa đâu, chị cả nhé. Mẹ không còn vất vả với Tết như ngày xưa, nhưng bây giờ không thấy mẹ reo hết Tết nữa. Đã mùng 5 rồi, nhanh thật. Tết Việt có tội gì đâu. Ngồi bên này nhìn báo Tết quê nhà, lòng tôi trộn rộn súng sang. Những giai phẩm theo ý nguyện của người làm báo. Năm ngoái phô bài hình rồng, năm nay chuyển sang vẽ rắn. Rồng và rắn nhìn na ná nhau, đều uống lượn vuông oai. Chưa đọc vội nội dung, nhưng nhìn đã xúc động. Những hình ảnh này báo hiệu Tết Việt sắp đến rồi. Thế mà có người Việt lại gợi ý Việt Nam nên chuyển sang đón Tết Tây như thế giới, bỏ hẳn Tết ta cho đỡ lạc nhịp, lãng phí. Nếu bảo đón Tết âm lịch rồi ăn chơi hội hè lai rai cả tháng, khiến cho nền kinh tế chậm phát triển cũng không hẳn. Hồi tôi còn làm báo ở Việt Nam, 28 hoặc 29 Tết mới xong việc về quê sum họp đại gia đình. Chiều tối mùng 3 đã sắp ngửa lên Hà Nội, để mùng 4 đón Tết, còn làm số báo tất niên. Săng tin tức tối tăm mặt mũi, làm gì có chuyện ăn chơi lai rai. Đúng là Tết truyền thống còn kéo theo nhiều hủ tục và những chuyện phiền lòng. Ví dụ, rất sợ nhậu nhẹt cờ bạc thâu đêm suốt sáng, rồi lè nhè mắng chửi nhau, đập vỡ bát đĩa. Rất sợ những cuộc buôn chuyện dông dài, chỉ để mổ xẻ phán xét đời tư người này người kia. Rất sợ quà cáp biếu xén tốn kém vụ lợi. Nhưng tại con người chứ phải tại Tết đâu. Tết là để sum họp, thuần trao gửi yêu thương và thỏa nỗi nhớ nhung. Tết là để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Tết là để nghỉ ngơi xả stress nữa. Tết trong sáng là vậy. Và nói như một chị bạn của tôi, Tết Việt là Tết ấm, sự ấm áp của tình yêu thương sum vầy nồi bánh chưng bên chảo mứt giữa cái xe lạnh mùa đông phương Bắc. Sống ở bên này rồi, tôi mới thấu hiểu một điều rằng không phải cái gì theo Tây cũng là tân tiến, là kịp thời đại. Tết dương lịch, chồng tôi được nghỉ chỉ 1 ngày, hôm sau về sớm đi làm, có khác gì ngày cuối tuần đâu. Nhưng cũng đừng vì thế mà nói bên này không nghỉ lễ nhiều. Có đấy, một tờ báo tuần vẫn đều đặn xuất hiện trong hòm thư nhà tôi vào thứ Tư giữa tháng 12 vừa rồi, xin phép độc giả. Cho chúng tôi ngủ đông 2 tuần, tức là nghỉ Giáng sinh và Tết dương lịch 2013. Ngẫm ra làm giáo viên bên này thật sướng, nghỉ hẳn 2 tháng hè. Tháng 7 và tháng 8, nghỉ là nghỉ, chứ không bắt học sinh đến trường ngoại khóa, học thêm linh tinh. Tháng 10 nghỉ lễ 1 tuần, năm mới nghỉ lễ 2 tuần, tháng 2 nghỉ tiếp 1 tuần. Và tháng 4 đóng cửa trường suốt 2 tuần mừng lễ phục sinh. Ấy là chưa kể một vài ngày nghỉ lễ tẻ trong các tháng khác. Nếu không có chế độ người đi làm đủ sức nuôi cả nhà, con cái nghỉ học nhiều thế ai trông cho? Đã có con nhỏ, thì một người phải làm bán thời gian hoặc hy sinh sự nghiệp ở nhà nội trợ. Thường là người vợ chọn cách này để toàn tâm toàn ý phục vụ con cái. Nếu cô vợ cũng đòi đi làm mà lương không cao, thu nhập chẳng bù đắp nổi tiền gửi trẻ. Ai bảo Tây không nghĩ lễ nhiều? Quá nhiều là đằng khác. Chỉ có điều, nghĩ ra nghĩ, làm ra làm. Đối với nền kinh tế, đình công có khi không thiệt hại bằng lãng công. Tết Việt có tội gì đâu. Tết con về. Con trai đỡ đầu W, nay đã là chàng trai 20 tuổi, du học Phần Lan, gửi về Bỉ cho chồng tôi một tấm thiệp mừng năm mới 2014, lấp lánh thông xanh và tuyết trắng. Người trẻ nào chẳng muốn hào hứng đi xa, nhưng Tết đến hóa ra vẫn nhớ nhà. W viết vào thiệp: ở đây ổn, ông già Noel cực kỳ thân thiện, chỉ có lạnh Bắc Âu hơi phiền toái, còn mong sớm về nhà dự tiệc sum họp. Tết rõ ràng là Tết Tây đấy, nhưng cảm giác rất ta ở chỗ cũng có tiệc sum họp gia đình, người thân trong nhà hối hả tặng quà, lì xì mừng năm mới. Nếp xưa còn nhiều gia đình Bỉ muốn giữ, người con trai trưởng và vợ thường bày tiệc mời ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột cùng các cháu đến nhà. Thế là mặt ai cũng hồng rực vì mật độ trao nhận quà và những cái ôm hôn mừng đoàn tụ. Tết nào cũng là Tết, ở đâu cũng mang hồn cốt sum vầy. Đây là năm thứ 5 người châu Âu đón Tết trong khủng hoảng kinh tế. Đồng hồ có thể đếm ngược mừng đón giao thừa, song kim chỉ thời gian khó khăn về việc làm thuận vòng tĩnh tiến. Những người may mắn giữ được việc làm ổn định như chồng tôi có nỗi lo khác. Cứ đà này phải làm việc đến 70 tuổi mới được về hưu. Biết bao người thất nghiệp tăng vọt năm qua, bước sang xuân mới thật chẳng dễ dàng. Ở đây tôi có người bạn gái gốc Việt, sinh nhật đúng ngày 20 tháng 3, ngày hạnh phúc thế giới. Ngày hôm sau lập xuân, thật đẹp. Nhưng ngay từ thời điểm Tết dương lịch này, bạn bảo không thấy hạnh phúc. Sinh nhật tới đây chắc ảm đạm lắm, vì lo tiền Tết cho nhân viên quá mệt mỏi rồi. Không thể vì khủng hoảng kinh tế, thu nhập cửa hàng kém đi mà cắt giảm tiền thưởng cuối năm. Luật quy định hẳn hoi, phải chi cho nhân viên một tháng lương nghỉ Tết và thêm suất lương tháng 13 sau Tết, tổng cộng 2 tháng lương. Ngẫm ra các doanh nghiệp nước mình còn sướng chán, chưa tất ta đã la làng giảm tiền thưởng. Đèn hoa vừa chăng lên rực rỡ Amsterdam, một thị trấn nhỏ giáp thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Dòng người và xe hơi hối hả vào ra các trung tâm thương mại mua sắm quà tặng cuối năm, săn hàng giá rẻ. Phòng khám tư của anh Quang, một bác sĩ gốc Việt tại Hà Lan, cũng vào thời điểm đông bệnh nhân nhất trong năm. Không phải vì tháng 12 có tiền thưởng mới dám đi khám bệnh, mà vì tuyết bắt đầu rơi, trời trở màu xám lạnh mang theo vô số căn bệnh mùa đông điển hình, quật ngã cả những người Thổ Nhĩ Kỳ bán buôn ngoài chợ trời dẻo dai nhất, đánh gục những người Ba Lan khỏe mạnh nhất đang làm thuê xa nhà. Không thở nổi hoặc mệt chẳng đứng vững nữa, họ mới dám tìm đến phòng khám. Lao động nhập cư làm gì có bảo hiểm y tế, mỗi lần gặp bác sĩ là tiêu hao khoản tiền tích góp cả năm để mang về nhà, anh Quang kể. Tôi sang thăm vợ chồng anh cuối tuần trước, đúng lúc anh đang mang về một túi ni lông to lớn. Chẳng cần mở ra, vợ anh, bạn gái thân thiết của tôi từ hồi còn ở Sài Gòn, than thở: em dặn anh bao lần rồi, đừng nhận quà biếu của họ nữa. Mang về không ai ăn, em đổ đi hoài, chắc kiếp sau phải làm con chuột cho ống cống kiếm cơm thừa canh cặn. Đông đến Tết về, các gia đình gốc Việt như vợ chồng anh Quang chỉ thích bún bò, hủ tiếu nóng sốt, gói quà người Thổ. Bệnh nhân phòng khám tặng anh Quang mấy khi động tới. Tôi bóc thử một gói giấy bạc đặt trên bàn anh: nhà bạn đã mấy ngày nay. 1/4 gốc bánh mì tròn điển hình doner kebab lộ ra, ruột vẫn trắng mềm, nhưng bên ngoài lớp vỏ nâu vàng đã lốm đốm mốc xanh. Hẳn khi mới ra lò, miếng bánh này giòn thơm lắm. Anh Quang cũng gặp tình huống khó. Đôi khi họ không đủ tiền mình vẫn khám bệnh, nên họ thường nướng mang tặng, từ chối không được biết làm sao. Trở về nhà, tôi thấy chồng và Jacket, chàng trai Ba Lan sang Bỉ, làm thêm tháng cuối năm, đang hì hục sang đất, đặt gạch lên con đường dẫn vào kho củi. Việc này đâu cần gấp, năm hết Tết đến rồi,
Nhưng nhìn mắt Jacket lấp lánh khi nhận tiền công và thốt lên: "Ngày mai tôi mua ngay chiếc mát xa lưng làm quà tặng bố mẹ và đủ tiền về nhà đón Tết được rồi." Tôi hiểu ra thiện chí của chồng. Jacket 28 tuổi, con trai đầu của cặp vợ chồng nông dân Ba Lan bị đau lưng mãn tính. "Về nhà sum họp bình an nhé, Jacket."
Bí mật tọa độ 66.033 độ 7 Bắc. Cũng không bí mật lắm đâu, nhận bao thư đỏ rực là biết của ai rồi. Năm nay nhờ có người thân du học Phần Lan mà các con tôi nhận được thư của ông già Noel xịn gửi từ làng Rovaniemi, ghi rõ tọa độ 66.033 độ Bắc, thuộc Lapland, một tỉnh phía Bắc Phần Lan, vốn được thế giới nhận định là quê hương của Santa Claus. Nhìn thư Santa Claus viết bằng tiếng Hà Lan, tôi nhắn tin ngay cho người gửi: "Bao nhiêu?" Nhận tin nhắn lại: "Khoảng 7 đến 8 euro cả tem, đến làng Rovaniemi chơi nên cháu gửi ngay ở bưu điện của Santa." Cũng có thể yêu cầu online qua trang web chính thức của Santa, họ sẽ gửi thư về tận nhà. Tôi nhớ khoảng chục năm trước, ở Hà Nội, rộ phong trào nhân viên cửa hàng, siêu thị diện trang phục ông già Noel đỏ chót, phóng vèo vèo trên phố giao quà. Bây giờ các thành phố khác cũng có Santa. Làm Santa ở Việt Nam thực ra dễ, nói tiếng Việt thôi. Ở Bỉ khó hơn vì mỗi vùng một ngôn ngữ. Bé Nina 5 tuổi cứ lên Brussels là tránh Santa. "Ông ấy toàn nói tiếng Pháp, con không hiểu." Mẹ sợ cô gái, sớm nghi ngờ Santa không biết tốt nên lại gần rỉ tai ông già Noel: "Ông biết tiếng Hà Lan chứ, làm ơn nói vài câu với con gái tôi." May quá, ông già Noel gật đầu và chuyển ngữ. Có lần tôi hỏi một bạn gái người Bỉ rằng: "Khi nào cậu biết Santa Claus không có thật? 15 tuổi à?" Cô tỏ vẻ giận theo kiểu: "Làm gì già đến mức ấy vẫn tin." Nhìn chung trẻ em phương Tây từ 12 tuổi trở lên bắt đầu biết quà của Santa Claus xuất hiện ở trong nhà ở đâu ra. Nhưng con trai của cô bạn tôi mới 8 tuổi, khôn sớm, giả vờ ngây thơ: "Chắc năm nay con viết thư xin Santa cái iPad." Bà mẹ hoảng hốt chữa ngay: "Ông già Noel ở làng quê xa xôi chỉ tặng những món quà thủ công thôi, con xin đồ điện tử xịn thế, ông làm gì có mà cho." Những ngày trước Giáng sinh thì lo quà của Santa, ngày sau Noel tiếp tục chạy quà cho Tết dương lịch, chóng mặt. Quà cáp cảm ơn đáp lễ cũng phải chuẩn bị, chứ có chút Tết xuân không đâu. Siêu thị biết thời buổi khó khăn nên bày sẵn những gói quà tặng giản đơn: một chai vang, lọ dầu ô liu, gói hạt ốc chó, hộp bánh gộp lại trong một giỏ chỉ 12 euro. Nhưng một món quà như thế để tặng nhân viên từ năm ngoái, nhiều công ty cũng cắt đi rồi. Người ta thường nói, chuyện cổ tích chính là để dạy cho những người chưa biết đọc bài học về đạo đức. Nhưng biết chữ rồi, trưởng thành rồi, còn mấy ai tin cổ tích nữa. Cũng như trẻ em lớn lên sẽ biết ông già Noel chẳng hề đến nhà lúc nửa đêm, chỉ có bố mẹ lặng lẽ đọc thư rồi mua quà đặt trước lò sưởi. Tôi được biết mới đây 17 hộ dân sống trong chung cư ở Kosice thuộc Bỉ bất ngờ tìm thấy tờ bạc mệnh giá 20 euro trong hòm thư của mình. Chắc một người hảo tâm nào đó âm thầm gửi tặng. Ấy thế mà những người may mắn này lại có chung quan điểm: lẽ ra phải mừng vì được cho, nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác đó chỉ là khoản tiền lẻ vặt vãnh thôi mà. 20 euro cũng như không. Thế muốn bao nhiêu? Quá nhiều lại chính là không đủ. Chekhov có truyện vé trúng số, quá hay. Vợ chồng nọ mới đọc báo và tưởng tượng mình trúng số thôi mà nỗi căm ghét nhau đã dâng ngập lòng rồi. Rất may, tôi vẫn kiên trì và đã tìm thấy câu chuyện nhuốm màu cổ tích đó có thật mùa Giáng sinh này. Với nhan đề Bí mật của Santa, tờ Flanders Today tuần vừa rồi vừa hân hoan thông báo
cảnh sát đã bắt quả tang một người đàn ông, dĩ nhiên không tiết lộ danh tính, 39 tuổi, cư dân cũ của chính Kosice, đang nhét tiền vào hòm thư ở hai tòa chung cư vùng này. Người đàn ông này sống cùng cha già, mới đây được thừa kế một khoản tiền lớn từ bất động sản của mẹ. Anh khai với cảnh sát rằng đã suy nghĩ kỹ và quyết định cha con anh không cần khoản tiền này, họ chọn cách cho đi. Anh bí mật cho những người sống ở chung cư đơn giản, bởi các tòa nhà này có nhiều hòm thư đặt cạnh nhau, nhét tiền nhanh và dễ hơn. Điều cảnh sát tuyên bố có thể khiến những người được tặng tiền thoải mái hơn. Cứ tiêu đi đừng sợ, không phải tiền lấy trộm của người giàu chia người nghèo kiểu Robinson Hood đâu. Đến nay bạn đọc có thể cho rằng bí mật về Santa chẳng bất ngờ. Còn theo bình luận của báo phương Tây, câu chuyện này kém hấp dẫn nhưng lại không hề kém giá trị hơn ngòi bút của O'Henry, Hãy tin ở Santa như O'Henry vào chiếc lá cuối cùng. Ngọt ngào và ấm áp. Vào dịp cuối năm, tôi tin rằng nhiều người cũng như tôi cảm thấy hơi nhàm với lời chúc an khang thịnh vượng, hạnh phúc sung túc. Kệ cũng khó nghĩ ra lời chúc mới lạ hơn mà vẫn vừa lòng số đông. Riêng năm nay, một hãng chuyên về quà tặng gửi cho tôi gợi ý: chúc năm mới ngọt ngào và ấm áp. Tôi chọn lời chúc này bởi nghiêng về sung túc cảm xúc hơn là vật chất. Biến lời chúc này thành hiện thực cũng khó hơn. Nhắm mắt mua bừa một tấm vé số vẫn có thể trúng tiền tỷ. Nhưng muốn có cảm giác ngọt ngào và ấm áp, không thể nhắm mắt sống bừa được đâu. Có hai nơi tưởng khó tạo cảm giác ngọt ngào, ấm áp nhất, vậy mà họ vẫn cố gắng làm. Đó là bệnh viện và trung tâm dưỡng lão ở Bỉ. Xã hội càng hiện đại, bệnh viện càng phình to như một thành phố thu nhỏ. Chẳng ai muốn vào bệnh viện, trừ phi vào một mà ra hai hoặc đông hơn, ấy là khi sinh nở. Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi vào bệnh viện thăm cô bạn 45 tuổi, vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài 5 tiếng đồng hồ. Người ta đưa cho chúng tôi một bản đồ nhỏ, cứ đi theo con đường màu xanh sẽ đến khu bạn tôi nằm. Ở đây phân biệt các khu bệnh bằng màu sắc. Nhưng tại sao lại là màu xanh dẫn vào nơi bệnh nhân khó có cơ hội trở ra? Chắc hẳn bệnh viện muốn dành màu xanh, màu của hy vọng cho những người mắc trọng bệnh. Càng vào sâu, khung cảnh càng mở ra ấm áp, với tranh treo tường, hoa cỏ bên hàng hiên và mùi cà phê nhà hàng trong bệnh viện cố lấn át mùi ete nồng nặc. Và xã hội càng hiện đại, trung tâm dưỡng lão ngày càng phình to như một thành phố thu nhỏ. Cuối năm nào, vợ chồng tôi cũng vào trung tâm dưỡng lão thăm bố mẹ đỡ đầu của chồng. Những dãy hành lang đặt tên theo từng con phố, khu nhà hàng, quầy bar, bố trí như quảng trường hoặc chợ thu nhỏ. Nôm na thế này, nếu Hà Nội ta có trung tâm dưỡng lão, mà người cao tuổi tình nguyện bán nhà vào đó ở, chứ không phải bị con cái bỏ rơi, thì mỗi khu phòng sẽ mang tên hàng ngang, hàng đào, còn sảnh trà thuốc chính là chợ hôm hoặc chợ đồng xuân. Cửa phòng để ngõ, nhưng chẳng thấy bố mẹ đỡ đầu, trừ khi ngủ. Phần lớn thời gian trong các ngày, các cụ thích ngồi cùng nhau ở khu nhà hàng cà phê, dọc hành lang và các góc chiếu nghỉ cầu thang rộng rãi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cụ già ngồi một mình, ánh mắt cố gắng nhìn vào một điểm nào đó mà không thể chăm chú được. Có thể trên đường từ phòng ra khu sinh hoạt chung, cụ già ấy bỗng quên mình định đi đâu. Thế là thay vì đến chợ Đồng Xuân ăn quà sáng, họ lại ngồi ghế đá bờ hồ và cố nghĩ xem mình đang nghĩ gì. Vậy nên, tuần trước chúng ta nói nhiều về trẻ em vì có Giáng sinh. Tuần này nên nói nhiều hơn về người cao tuổi bởi có Tết Dương lịch. Thời còn trẻ trâu, tôi có đứa bạn chuyên đầu tiêu trò nghịch dại. Bà nội của nó cũng nổi tiếng ghê gớm nhất làng. Hễ thấy chúng tôi thập thò bên bụi dúi trước nhà là bà chạy ra đuổi. Biết chỉ cần hai đứa trẻ như thế trở lên sẽ kéo theo cả chuỗi trò phá hoại, chọc bưởi, chặt mía, khía cuốn mít non hứng nhựa dính ve và trong khi cầm sào ngõng cổ dính ve, thế nào cũng dẫm nát mấy luống sâu lan mới dơ dây. Bẵng đi không thấy bà đuổi chúng tôi chạy tó tắt nữa. Đứa bạn rủ tôi nấp vào chân đống rơm, khám phá bí mật. Giữa trưa oi ả thanh vắng, cánh của nhà trên chờ cọt kẹt. Bà nội của nó xuất hiện, lén lén nhìn quanh rồi băng qua sân, chui tọt vào bếp, lấy que cời quậy cắm lợn lên, ăn ngon lành. Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt bạn tôi ánh lên vẻ sợ hãi. Bà tao dạo này toàn ăn vụng cắm lợn, lẫn rồi. Tôi thì thào, sao không giấu cắm lợn đi? Giấu cắm lợn đi bà chết đói à? Đến bữa mời bà ra ăn cơm, bà toàn bảo đó là thuốc độc, có chết bà cũng không ăn. Cái sự nhớ nhớ quên quên khiến cho người cao tuổi rất khó được cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Nếu như không muốn nói, họ ngày càng co mình lại, sợ hãi nhiều hơn, bởi trí mơ nhớ mờ dần theo năm tháng. Để giúp họ nhớ lại, trung tâm dưỡng lão bên này cố gắng treo lịch ở khắp nơi, đánh dấu đỏ từng ngày. Riêng tháng 12, bất cứ góc hành lang nào cũng đặt cây thông nhỏ, cắm hoa hoặc bày một bàn tiệc trải khăn tươm tất. Phía trên lại là lịch treo tường đánh dấu đen hoặc đỏ. Nếu có quên, người cao tuổi cũng sẽ nhìn vào con số được viền khung màu kia để cố nhớ lại tại sao họ lại muốn mình nhớ. Nhớ được rồi, cùng lúc cảm giác ngọt ngào và ấm áp sẽ ùa về. Năm mới lại sang rồi. Giáp Tết. Hai năm trước, bay thẳng từ Pháp về Việt Nam thấy không khí Tết ngay từ sân bay Charles de Gaulle đã đành, bởi người Việt ở Pháp nhiều. Năm nay tôi đi chéo đi xiên từ Brussels qua Doha, thủ đô của Qatar, ngỡ ngàng vì một sân bay rộng lớn và sầm uất bên bờ vịnh Ả Rập thế này mà cũng thấy bóng dáng Tết Việt. Nhớ nghĩ chuyện gửi Tết, biếu Tết của người xa xứ đã bớt nhiêu khê, còn nặng nề lắm chính là ở cách nghĩ. Mỗi lần bố trí được chuyến về Việt Nam ăn Tết cổ truyền, phải cho bạn bè thân thiết lắm tôi mới dám loan tin, ngại vác đồ lỉnh kỉnh. Lần trước chưa kịp mở miệng, cô bạn quê Hà Nội đã mau mắn gửi phong bì cho gia đình. Lần này tôi đoan đã trước. Năm nay chị lại về ăn Tết, em có gửi tiền biếu bố mẹ không? Nào ngờ cô sẵn giọng, tiền đâu mà gửi, có tiền cũng không gửi nữa. Tôi thủng thẳng, tiến bộ thế à? Sợ hiểu sai ý, cô buồn rầu giải thích. Em nghiệm ra rồi, mình cho người ta kẹo suốt 364 ngày, nhưng chỉ một ngày không có kẹo, họ sẽ bẻo cả năm chẳng cho gì. Suốt ngày họ gọi điện nã tiền, không chỉ bố mẹ, anh chị em, mà đến cháu dâu cháu rể bây giờ cũng xin tiền, làm sao gánh nổi. Một tuần sau, gặp lại tôi, cô kéo tuột vào bếp, lén chồng dúi vào túi sách của tôi chiếc phong bì chưa kịp dán kín. Những tờ bạc 50 euro trút vội sau một ngày bán hàng mép còn cong vênh nhầu nhĩ. Tiền Tết vẫn phải biếu, chị mang 1.000 euro về cho bố mẹ em ăn Tết nhé. Thời buổi hiện đại rồi, không phải gia đình Việt nào có người thân xa xứ cũng đòi hỏi tiền Tết như thế. Nhưng có khi lòng người ở nhà đã thông mà dạ người ở xa còn chướng, đầy băn khoăn nghi ngại. Một người bạn khác của tôi, sau 3 năm lấy chồng ở châu Âu, Tết này lần đầu trở lại thăm nhà, cầm trong tay gần 10.000 euro vẫn lo lắng. Cộng cả tiền chồng cho tiêu vặt hàng tháng, tớ lén giữ lại mới được ngần này. Không biết đã đủ chưa? Gia đình tớ khá giả, chẳng đòi hỏi gì, nhưng mình ở xa về thăm chẳng lẽ không biếu cha mẹ được vài ngàn euro, biếu anh biếu chị vài trăm euro, rồi mừng tuổi người già, trẻ nhỏ, họ hàng. Những người bạn ấy có cuộc sống dư dả hơn tôi, thế mà lại khổ hơn tôi về chuyện này. Lần nào về chơi, tôi cũng lười mang vác quà cáp. Bao nhiêu tiền dồn cả vào vé máy bay rồi, các mối quan hệ quanh tôi cũng hiểu. Nhưng vừa rồi một đồng nghiệp cũ bỗng nhắn tin. Mua giúp chị mấy lọ sữa rửa mặt, kem dưỡng da.
Tôi dậy nãy. Việt Nam bây giờ chẳng thiếu thứ gì, chỉ còn bắt em mang vác.
Cô phóng viên ấy đáp. Đúng là ở nhà bây giờ thứ gì cũng có, chỉ không biết có hàng thật hay không.
Chắc từ nay tôi phải thay đổi quan điểm mang vác đồ đạc trên chuyến bay đường dài. Cũng là một công đi.
Trở lại quang cảnh sân bay Doha vào ngày giáp Tết Việt, xe buýt đón khách từ máy bay chạy cả nửa tiếng mới vào nhà ga. Đi trong cái nhà ga rộng lớn và ngập kính màu khăn áo trắng đen của người Hồi giáo này, làm sao có không khí Tết Việt. Vậy mà có đấy. Tiến dần vào cổng số 41, chờ nối chuyến bay từ Doha đến Hà Nội, bắt đầu nghe tiếng Việt rôm rã rồi. Chỗ này là hai thanh niên xuất khẩu lao động ở Trung Đông cùng khảo giác thuê nhà trọ. Chỗ kia một phụ nữ trẻ biến góc nhà ga thành góc bếp với lỉnh kỉnh chai lọ sữa bánh, khăn áo cho con nhỏ. Cô vừa nựng con, vừa cáu gắt bà mẹ già vai khoác tay xách biết bao nhiêu loại túi vải, túi nhựa, túi cói. Ghê gớm hơn, một người đàn ông Tây Âu mặc áo măng tô đen, mũ phớt thẳng nếp sang trọng, lịch thiệp như điệp viên Nguyễn Thành Luân, nhưng tay lại xách chiếc bếp điện hai mâm. Đi cạnh người đàn ông này là một phụ nữ Việt. Hẳn rồi, về quê vợ ăn Tết, mang cả hàng xách tay bếp điện xịn. Cũng là một công đi, phương Tây đã thuần phương Đông. Về sân bay Nội Bài khỏi phải nói, đứng chờ cả tiếng giờ lấy đồ. Vali đã lắm mà thùng mì tôm quần quật quăng lên băng truyền cũng nhiều. Làm gì có chuyện có củi về rừng. Chẳng qua dân Việt ở nước ngoài thèm mì tôm, ăn hết vẫn dư lại thùng để đóng gói quà mang về dịp Tết. Tôi chắc các thùng mì tôm này đều chứa những thứ siêu thị Việt có đấy, nhưng quý ở chỗ mua từ nước ngoài về. Thấy bóng mẹ vẫy tay rối rít bên ngoài cửa kính, mừng rơi nước mắt, mệt mỏi đường xa tựa hồ vơi tan. Chờ bao lâu mẹ cũng chẳng ngại, vì cái hạnh phúc được đón con cháu trở về choáng ngợp tâm trí. Nhưng mẹ bảo, các ông các bà đứng cạnh mẹ than, chờ cả thế giới về tới ăn Tết hay sao mà lâu thế. Đúng chứ chẳng ngoa.
Chân quê.
Hơn 15 tiếng đường bay trở lại Bỉ, trên băng chuyền hành lý ký gửi, tôi nâng niu vali chứa đầy rau củ mang từ Việt Nam sang. Bên phải tôi, một người đàn ông Bỉ lấy vợ Việt. Cũng hết sức gượng nhẹ với túi đồ, vì sợ chai nước mắm, nước tương, mắm ruốc vợ cố nhét vào sẽ làm hỏng chiếc túi thể thao hàng hiệu. Tôi và cô vợ trẻ của anh chàng kia chung quan điểm. Mang về Việt Nam những món quà Tây xịn, còn những thứ mang sang phải thật chân quê. Này nhé, gừng ta, tỏi ta, hành ta, nhánh giá cứ gọi là nhỏ xíu, nhưng động vào thâm lừng cây xè. Quý ở chỗ đấy, mà người nhà mình bây giờ cũng phải săn lùng những thứ ta thật là ta để ăn cơ mà. Nhà triết học người Pháp Roland Barthes từ nửa thế kỷ trước đã nói, món ăn nhà nông giống như trí tưởng tượng thôn quê của những cư dân buồn chán. Còn Tết Giáp Ngọ vừa rồi, tôi hiểu ra rằng Tết ở nhà quê mới thực sự là cái Tết đáng mong có Tết. Hãy ngắm các cư dân thành thị, mấy ngày trước Tết rít nức vì xếp hàng trong siêu thị. Ba ngày Tết tủ lạnh phát nóng vì đồ tích trữ và mới mùng 4, mùng 5 đã ào ào đổ ra bãi rác nào chú chín rục, bánh chưng thiêu, giò thối. Tết phí hoài. Trong khi đó, Tết ở làng quê diễn ra như thế nào? Không mỹ miều lắm, tính từ những món ăn trong menu nhà hàng chặt chém khách. Ăn Tết kiểu chân quê vừa nhẹ bụng, vừa ngon miệng. Gà ta nuôi cả năm vẫn thả trong chuồng, lúc nào thèm ăn mới bắt nồi nước. Ao nhà chỉ cần thuê máy bơm hút xè xè vài tiếng là có cả rổ cá quả, cá trắm, cá chép tươi rói nước. Bánh chưng nhà tự gói, ít thôi, đun bằng củi nhãn, than đượm cời ra nướng chả. Tỷ phú thời gian nên cứ nên bánh từ sáng sớm đến tối mọ. Mặt người làm gì phải xúc ruột, nhét chì cho chóng chín. Chợ quê nhộn nhịp đến chiều muộn ngày 30 và sáng mùng 2 đã ý ới mở hàng rau dưa, chẳng cần tích trữ. Thêm người bạn ở Mỹ về, hai người bạn từ Hàn Quốc sang. Mùng 1, Tết nhà tôi xèo xèo chảo cá lăng ướp nghệ bốc khói. Thì là thơm nức, quyện hành phi và rổ rau diếp xanh mướt vừa hái từ vườn vào. Nào là chả cá cuốn rau diếp, miếng gà trụm rau diếp, nem rán ăn kèm rau diếp. Bát măng nóng hổi cũng nhúng thêm rau diếp cho mát ruột. Có hai luống rau diếp vườn nhà thôi mà cả Tết cuốn cuốn, gói gói. Khách đến ăn chán, còn túi lớn túi bé mang về thành phố. Luống rau vẫn bời bời trổ lá như rau thạch xanh. Các bác ăn thoải mái đi, rau sạch nhà trồng. Mẹ tôi luôn miệng mười. Cả Tết ăn rau xanh đến nỗi sâu rau bò lổm ngổm trên bàn. Anh rể tôi là người ngoại quốc, sống ở Việt Nam lâu năm cứ tủm tỉm cười. Cũng không sạch lắm đâu, theo chuẩn của anh. Ấy là vào một buổi chiều oi bức, anh đứng trên sân thượng, hóng chút gió mát. Bất chợt nhìn thấy chị Tính, chị họ và cũng là người giúp việc cho gia đình tôi, đang giặt giũ ở máy nước. Rồi chị nhìn trước nhìn sau, nhà vệ sinh thì xa mà hai luống rau thì gần. Chị bước nhanh vào giữa hai luống, úp nón ngồi thụp xuống. Nghe chuyện, chị bạn từ Mỹ về cười kha kha. Thêm đạm cho rau, có sao đâu. Tay không ngừng cuốn rau diếp. Cũng từ cái sân thượng tòa nhà hiện đại mới xây, thay cho ngôi nhà ngói năm gian lọt thỏm giữa tán nhãn cổ thụ. Đêm giao thừa, cả nhà tôi đứng ngắm pháo hoa làng bắn tứ phía. Ngồi nhà xem pháo hoa, đầu phải gửi xe chen chúc ra bờ hồ như người thủ đô. Làng tôi còn nghèo, nên pháo hoa nghe chừng đì đẹp thưa thớt. Làng dưới giàu hơn, nhiều người đi lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, nên khai pháo sớm, cho đến một giờ đêm còn đùng đoàn nhịp mau không ngớt. Trời đêm 30 sáng rực pháo hoa, cùng đèn điện màu lung linh, cùng một nơi mà được ăn chân quê sống thành thị. Thế mới là hưởng thụ Tết chứ. Trong mắt nhân viên hải quan ở sân bay châu Âu, tôi và cái vali nhà quê khác gì hình ảnh chị Tính lên thành phố. Mấy năm đi giúp việc ăn sung mặc sướng, chị sắm được đôi hoa tai vàng ta, hí hửng muốn đeo lên thành phố khoe với họ hàng. Vậy mà mẹ tôi cản. Đeo vàng tơ hớ thế, đi xe buýt nó giật cho thì cứ gọi là hao người tốn của. Để che hoa tai, chị Tính vội vớ lấy cái khăn vuông buộc to hó như cái gái đẻ, quẩy đòn gánh 5 cân gạo nếp, 4 con gà đã mổ sẵn, nhảy xe buýt ra Hà Nội. Trước khi lên xe, chị còn gửi được người buôn hàng chuyến mang về giúp cái đòn gánh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành lý của tôi còn nhẹ chênh quê hơn hành lý của chị bạn sắp trở về Mỹ với một kiện hàng đặc biệt. Chiếc thất gỗ nghiến đường kính gần 1 mét, nặng hơn chục cân. Tết này mẹ vắng nhà. Thuở nhỏ ở làng, Tết đến chị em tôi thường bắt thang tréo lên chiếc ban công vẫy ra từ mái nhà ngói, mong xem được chùm ánh sáng lóe lên như chớp nháy từ phía chân trời. Hà Nội bắn pháo hoa rồi kìa. Bây giờ, trên tầng 3 ngôi nhà mới dựng từ nếp nhà cũ, khang trang cầu thang ốp đá, cửa sổ không chấn song và tường dày giữ nhiệt trong mùa đông giá lạnh. Tôi cứ lo đón năm mới không còn thứ cháy cơm tủ bếp, rơm hay bánh chưng thơm nồng mùi của lửa. May quá, chị gái tôi còn giữ lại cái trái trước bếp nhà để chị Tính, chị họ và cũng là người trông nom nhà cửa ở quê giúp gia đình tôi, luộc khoai nấu cháo mỗi khi điện đóm phập phù. Nhưng Tết năm vừa rồi không lạnh, nắng hanh hao khiến tôi cứ trằn trọc trên giường. Lại còn tiếng khóc ti ti từ dưới vọng lên và giọng ru à ơi não nề. Cái ngủ mày ngủ cho ngoan, mẹ mày đi cấy đồng xa chưa về. Làm tôi tỉnh cả ngủ. Quái, nhà mình có đứa trẻ con nào nữa thế? Mẹ tôi và chị gái xịt xịt. Con bóng đi xuất khẩu lao động Đài Loan rồi. Hai đứa lớn gửi bà nội nó còn đứa nhỏ nhất mới lên, bà gửi bà ngoại. Chị Tính cứ thà lùi nó khắp làng trên xóm dưới, đêm nào nó cũng khóc đòi mẹ. Thôi cố chịu, không ngủ được thì lấy bông nhét lỗ tai. Đừng kêu ca kẻo chị Tính ngại. Tôi lạ dì Bóng, đứa con gái duy nhất của chị Tính. Nó kém tôi 2-3 tuổi, gọi tôi là cô. Cái thời mẹ nó không chịu nổi người chồng rượu chè cờ bạc bê tha, cắp con về lại làng cũ, sống tạm ở cái chòi như lều vịt trong góc sân hợp tác xã. Gió lùa tứ bề, nó gặp tôi đã quấy, lấy, đòi chơi cùng rồi. Sáng mùng 1 Tết, tôi súng xính áo mới ra đầu ngõ, chợt thấy nó cũng hớn hở chân diện chiếc áo Tết, năm nào của tôi. Từ đó cứ mặc áo, tôi lại gắng không làm mất khuy và tránh nắm lem mực tím để Tết. Đến, cái Bóng lại có tấm áo còn tương đối mới. Ừ thế mà cái Bóng ngày xưa của tôi giờ đã là công nhân xuất khẩu lao động ở tận Đài Loan. Tôi bảo chị Tính, chồng nó đã đi lao động bên này rồi, vợ nên ở nhà vừa chạy chợ vừa nuôi con. Tham lam cả hai vợ chồng cùng đi, nhìn bầy con tan tác thế sao đành. Chị Tính thở dài sườn sượt. Nhưng chạy chợ buôn rau dưa hoa quả bây giờ không ăn thua nữa cô ơi. Người ta mở mấy cái siêu thị to đùng đầu làng rồi, mất hết khách. Thôi thì đương còn sức, đi mấy năm dành dụm tiền mang về, cũng là để cho con. Còn nhớ năm đầu tiên tôi từ châu Âu về ăn Tết Việt, con Bóng nặng nặc mời xuống xem cái nhà 3 tầng nó cất lên hoành tráng giữa chợ làng. Xuống mà ngỡ ngàng, quy mô buôn bán của vợ chồng nó không chỉ trái cây rau dưa nữa, mà còn sắm mấy cái tủ đá bán bia hơi, phục vụ đá bào cho công nhân khu chế xuất, ăn nhậu rào rào. Mời cô lên tầng trên xem, đây là phòng dành cho thằng Luân, kia là phòng cho con Ngân. Còn Thắm còn bé vẫn ngủ chung với mẹ, lớn lên sẽ ngủ ở tầng 3. Còn Bóng giọng ngọng liếu ngọng lô mời tôi tiếp tục nhà tầng tua. Ôi đến là cái nhà tầng hơn tỷ bạc của nó. Cầu thang gỗ, nền đá hoa mà chẳng lấy có một cái giường, cái bàn. Phòng nào cũng có một miếng đệm, mút cấu bẩn nằm sóng xoài trên sàn. Vài thùng cá tông đựng quần áo quấy xùi một xó. Còn Bóng cười hì hì. Nhà cháu buôn bán đến 9-10 giờ đêm mới hết khách, rồi phải đợi nửa đêm mới sình được người ta về nhà ngủ để đến đòi nợ khách mua chịu. Ngã lưng 1-2 tiếng, vợ chồng đã giục nhau dậy phóng xe ra chợ Long Biên cất hàng hoa quả buổi sớm. Có được ngủ đâu mà cần giường. Giờ thì đứa con gái út của Bóng đang ngồi trước mặt tôi. Chị Tính dỗ sữa uống thế nào cũng không chịu hút, người bé choắt và mềm mại như dải khoai. Từ khi chào đời, nó ở viện nhiều hơn ở nhà. Nay mẹ lại đi xa, ngày cũng như đêm nó y ỉ khóc hành bà ngoại, bắt đền bà ngoại sao lại tách anh em nó ra. Cháu muốn về nhà với anh Luân, với chị Ngân cơ, không ở đây đâu. Kể cũng tội, anh chị em đang gắn bó, chẳng phải mồ côi, mà bỗng tan đàn xẻ nghé. Anh chị ở với bà nội, còn nó phải theo bà ngoại. Được ăn uống sung sướng, chăm sóc đủ đầy vẫn không thích. Bà nội có một đàn cháu 10 mấy đứa, con này bé nhất lại lười ăn nên hay đau yếu, để bà nội trông có mà chết đói. Chị Tính phân trần. Con Thắm đã biết gì đâu, tiếng khóc mỗi lúc một ván lên, vang động cả mấy tầng nhà. Hết kiên nhẫn, chị tôi lật đật từ tầng 2 xuống mắng. Bé Thắm nín ngay cho các bà ngủ. Mày hành bà ngoại thế, bà lăn ra ốm. Mẹ ở xa, ai chăm mày? Phải thế, con bé mới im. Sáng 30 Tết, tôi xuống chợ làng dưới, tranh thủ mua thêm mấy mớ rau. Nắm mùi già về đun nước tắm. 2-3 cái siêu thị quê bày bán, từ bi lon bánh mứt kẹo, xuất khẩu, đến bánh nếp, bánh tẻ, người làng gói ký gửi đón lỏng, hết khách ngay từ đầu chợ. Công nhân các khu chế xuất ở huyện cũng là trai làng dừng xe máy mua sắm rào rào. Đi tiếp vào giữa chợ,
ngôi nhà ba tầng của bóng trông đã nhàn nhạt màu sơn, không còn những tủ đá và bom bia hơi trào ra thứ mùi cay cay lâng lâng say nữa. Trước cửa nhà, mẹ chồng bóng ngồi buồn thiêu, đuổi ruồi bu đen trên cái mẹt bày mấy trái cam ủng, vài mớ cải héo.
Thằng Luân con Ngân đâu bác?
Tôi hỏi.
Mở mắt ra chúng nó để biến đi, tôi không quản nổi.
Mẹ chồng bóng trả lời giọng điều ế oải. Đến cuối chợ, mua mớ su hào, tôi bỗng nghe tiếng chào hỏi đăng đã.
Cháu chào bà trẻ đi chợ à.
Con Ngân đang đứng lấp ló sau gốc đào lớn. Tôi ngẩn người, con bé mới 11 tuổi mà ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Má căng tròn đỏ ửng lên vì nắng hanh, mắt đen lấy, tóc dài, dài bóng mượt, vấn vít bờ vai.
Sao không về nhà, đứng đó làm gì? Anh Luân đâu?
Anh ấy đi chơi điện tử từ sớm rồi, cho cháu theo bà lên làng trên, chơi với em Thắm nhé.
Ừ, bà cháu mình cùng đi.
Đi được một đoạn, tôi hỏi.
Ngân, sao cứ la cà ngoài đường thế?
Cháu sợ ở nhà lắm, bao nhiêu sữa tươi, quần áo mới mẹ cháu gửi tiền về, bà nội mua cho chúng cháu, thì các anh chị con nhà chú bác dành uống hết, mặc hết. Cháu mách bà nội thế nào cũng bị các anh chị ấy cho ăn đòn thù.
Anh Luân không bên?
Anh ấy bên không xuể, cũng chán rồi.
Chiều 30 Tết sầm sập đến, làng xóm không còn cái kiểu bận đồng áng đến mấy, vẫn dành hàng cả ngày cuối năm để rửa lá dong đãi gạo nếp bắc, nồi luộc bánh chưng, ý ới gọi nhau mổ lợn giòn giả kia cốt như xưa. Nay thanh niên ai cũng lên đời công nhân, tàn cà vội vã rẽ vào siêu thị mua sẵn mấy cái bánh chưng, vài hộp kẹo, nhanh nhanh cho xong cái Tết. Bác Thuần quần sắn móng lợn, đem biếu mẹ tôi lít rượu nếp tự tay nấu lấy. Ngồi chưa ấm chỗ, bác đã đòi về tranh thủ tắt mấy chục gầu nước ruộng mạ.
Năm nay nắng nhiều, mạ già sớm, chắc mùng hai Tết phải ra đồng cấy rồi.
Bác 70 tuổi rồi còn cấy hái gì làm cho mệt. Nhà vừa có con dâu mới, sao không bảo nó làm cho?
Nghe mẹ tôi hỏi, bác Thuần biểu môi.
Nó sắp đi lao động Nam Phi rồi, bây giờ có đứa nào chịu làm ruộng? Tôi là nông dân cứ phải chắc chân mấy sào ruộng, không bỏ được.
Tiễn bác Thuần ra cổng, mẹ tôi quay lại dục đun nước, mổ gà đãi bà cháu chị Tính ăn bữa ăn cuối năm. Hai bà cháu ríu rít đun nước lá mùi tắm táp sạch sẽ. Cái bóng gọi điện về, dặn mẹ phải mặc quần áo mới cho con Thắm, rồi đưa nó về bên nội đoàn tụ cùng anh chị đón Tết. Con Thắm nghe vậy xuống rơn, gọi dạ bảo vân, loáng cái ăn xong bá miếng gà, rồi bác cổ bà cõng về nhà ăn Tết. Đêm ấy, bà ngoại nó cũng về lại căn nhà nhỏ trống hô, mới dành dụm được tiền cất lên ở đầu làng. Qua giao thừa, tôi phân vân nghĩ, hết pháo hoa rồi đi ngủ, chắc con Thắm không khóc đòi đâu nhỉ. Nhưng nhờ nó khóc, con Ngân liệu có biết hát ru em? Hát thì hát vậy chứ, chúng nó biết mẹ chưa về, thì không phải vì đi cấy đồng xa. Mẹ đang còng lưng vác nặng trong nhà máy ở tận Đài Loan. Xa xôi lắm, Tết này không về. Những đứa trẻ ở nhà dưỡng lão. Bọn trẻ ở Bỉ và Hà Lan đã lau sạch giày, nhét vào đó củ cà rốt đỏ âu, kèm lá thư rồi đặt trước lò sưởi. Đêm chúng thao thức, ngóng tay chờ Sinterklaas, Thánh Nicholas, giống như Santa Claus ở Mỹ, mang quà đến. Còn ở nhà dưỡng lão, người cao tuổi bảo điều dưỡng viên để cửa ngõ ban ngày, ngóng chờ bọn trẻ tới thăm. Một năm mới lại sắp sang. Ông già Noel chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có ông bà, bố mẹ và trẻ con đổi thay theo thời gian. Và trong khi mê mải chạy theo ông lão hư cấu này để làm hài lòng con trẻ, có khi nào tao quên ông bà thật ngoài đời, cũng muốn giăng tay đón con trẻ vào lòng. Ông già Noel năm nào cũng đến, còn cánh cửa phòng ông bà chẳng mở ngõ được lâu. Cuối năm, bọn trẻ nhà tôi thường háo hức chờ bố mẹ cho đi thăm hai cụ họ. Năm nay phí thuê phòng trong nhà dưỡng lão tăng từ 50 lên 60 euro một ngày. Chúng tôi nói vui, thế hệ mình chắc chẳng đủ tiền vào sống ở đây. Hai cụ chẳng bận tâm vì còn mãi mở tủ lấy bánh kẹo, đổ vào lòng bàn tay nhỏ xíu của bọn trẻ những quả ốc chó. Đầu bạc với đầu xanh chụm lại, đập quả tìm hạt, ấm rang cả gian phòng nhỏ. Có lần mang con đi tiêm vaccine, y tá làm việc cho tổ chức gia đình và trẻ em ở Bỉ hỏi tôi: "Chị cho cháu ngủ chung?" Tôi ngần ngại gật đầu, sợ cô mắng phản khoa học. Cô chỉ cười: "Các bà mẹ Việt đều thế, thật ấm áp và tình cảm. Tôi không làm được." Có thể vì sự khác nhau này mà nhà dưỡng lão chưa phổ biến tại nước ta, còn ở châu Âu, ông bà và con cháu hầu như chẳng chung một mái nhà. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp sum dày, đặc biệt trong khoảng khắc năm cùng tháng tận, thì con người ở đâu cũng mong muốn. Cho nên người Bỉ vùng Flanders gần đây nảy sáng kiến ghép nhà trẻ với nhà dưỡng lão. Hai nhà vốn khác biệt, nơi ồn ào, nơi tĩnh lặng, nhưng hợp lại thì thành mái ấm. Tôi hoàn toàn hình dung được điều diệu kỳ đang diễn ra trong nhà dưỡng lão Sint-Maarten-Latijn ở ngoại ô tỉnh Gent. Người ta cao tuổi ngồi trong phòng kính, tĩnh lặng nhấm nháp bánh ngọt, nhấp ngụm cà phê, rồi tiếng trẻ thơ dội vào đầy phòng khi những mái đầu bạc và đôi mắt già nua sinh động hẳn lên, nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt họ. Bọn trẻ ở nhà mẫu giáo The Dorm Twin bên cạnh đã sang háo hức mời ông bà cùng bơi màu lên quả bóng bay nhồi đầy bột. Hai nhà càng nằm gần nhau càng lý tưởng. Ngoài giờ bọn trẻ sang thăm, người cao tuổi còn được thấy lũ trẻ chơi đùa qua khung cửa. Nhiều người ở nhà dưỡng lão không có gia đình hoặc không cháu chắt, thế là họ được trải nghiệm cảm giác trở thành ông bà của những đứa trẻ mỗi tháng đôi lần. Điều này khiến nhiều cặp bố mẹ đổ xô gửi con vào nhà trẻ gần nhà dưỡng lão, nơi ông bà thực sự của chúng đang sống. Thật hạnh phúc chứng kiến cảnh một đứa trẻ đang bi bô tập nói, chỉ ngón tay sang cửa nhà đối diện gọi: "Bà ơi!" Phía bên kia, bà của đứa bé cũng vẫy vẫy: "Chào cháu!" Ở Brussels, có chương trình kết hợp cho trẻ 4 tuổi thăm nhà dưỡng lão mỗi năm vài lần. Khi ông già Noel cùng Giáng sinh hiện diện đỏ rực khắp nơi, nhà dưỡng lão và nhà trẻ đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối năm. Lễ Tết ấm áp từ trái tim. Hiện tỉnh Gent cũng là nơi tiên phong chính sách mới. Sinh viên làm bạn cùng nhà với người cao tuổi. Còn nhiều người già không muốn hoặc không đủ tiền vào nhà dưỡng lão. Còn nhiều sinh viên cần chỗ mà túi chẳng dư giả tiền. Các nhà hoạch định chính sách nhận thấy cần tạo điều kiện cho sinh viên ở trọ trong nhà người cao tuổi. Đôi bên cùng có lợi. Sinh viên tiết kiệm được tiền thuê nhà, còn người già có bàn tay trẻ trợ giúp. Còn tôi, đến giờ vẫn lâng lâng niềm vui từ năm ngoái khi đến chơi nhà người bạn sống trong chung cư cao cấp gần thành phố Antwerp. Từ ban công đầy hoa nhìn xuống khoảng sân cỏ mịn, rộng cỡ nửa sân bóng đá, tôi hỏi bạn: "Sao không cho lũ trẻ xuống đó chạy nhảy? Cả ngày giam chúng trong phòng bí lắm." Bạn thở dài: "Khu này nhiều người về hưu ở, sợ họ không chịu được tiếng trẻ ồn." Tôi bảo: "Cứ thử cho bọn trẻ đang cuốn cẳng chạy nhảy một hai tiếng rồi rút quân." Bọn trẻ vừa ríu rít tung bóng, đã thấy mấy cánh cửa chung cư mở hé, rồi mở hẳn. Từ ban công, những mấy đầu như bông cẩm tú cầu trắng rung rinh thò ra ngắm nghía. Có cụ kéo hẳn ghế ra ngồi xem bọn trẻ nô đùa. Thoáng cái, chung cư im lìm bỗng tràn đầy sức sống. Chuyện trước Giáng sinh. Thủ phạm là một ông già, chính xác
Ông tên là Thomas, 76 tuổi, sống cách nhà tôi vài trăm mét. Nhưng giờ tôi mới biết rõ người hàng xóm này, vì ông ta vừa đâm nát xe tôi. Xe đậu ngay trước nhà mà bị đâm nát bét. Trời tối, đường trơn, phanh không kịp. Ông lão giải thích với cảnh sát. Gớm, tôi nghĩ ông Thomas hẳn sẽ chạy làng nếu xe ông không đâm tiếp vào hộp thư nhà kế bên rồi chết máy. Chừng một tiếng sau, cảnh sát gõ cửa. Lần đầu tôi vinh hạnh chui vào xe cảnh sát. Ấm sực, chẳng khác gì văn phòng di động. Có ghế nhỏ mở ra gấp vào tiện lợi cho việc lấy lời khai. Viên cảnh sát ngồi đối diện, chăm chú ghi thông tin trên nóc chiếc tủ hai ngăn kéo đựng hồ sơ hoặc chứa cả súng, còng tay và đạn dược không chừng. Xong, vài phút sưởi ấm trong xe cảnh sát cho tôi tờ giấy có chữ ký ba bên. Phía mặt ngoài tập mẫu in sẵn cho các trường hợp va chạm xe hơi, còn nổi bật dòng chữ bình tĩnh giải quyết sự việc. Tôi vẫn bình tĩnh cho đến khi nhân viên hãng bảo hiểm cáu tiết. Xe cô và xe ông ta cùng mua bảo hiểm hãng tôi. Thôi, thế là phí sửa xe chúng tôi chịu cả. Đây là lần thứ ba trong tháng này ông ta gây họa. Thế mà cảnh sát và bảo hiểm các anh còn để ông ấy lái xe. Mấy lần tôi thấy ông ta chẳng giảm tốc độ khi bọn trẻ đi sát lề đường. Cô không thấy xe ông ấy gắn biển người khuyết tật phải ưu tiên à? Vì thấy nên càng lạ. Trên tay ông ấy lành lặn, chứ có sức mẻ gì đâu. Nhân viên bảo hiểm gõ gõ vào đầu. Khuyết tật ở chỗ này này. Chịu, chứ biết còn nói gì nữa. Gọi điện tâm sự với người bạn Việt ở Brussels, cô cũng gào lên. Kiểu này ở nước mình gọi là vận hạn dồn cuối năm đây. Vợ chồng nhà này vừa kiểm tra thẻ tín dụng, tá hỏa sao có khoản chi hơn 2.000 euro mua Victoria's Secret. Khiếp, cả đời có bao giờ sờ vào đồ lót ngoại hạng ấy. Chẳng lẽ chồng mua quà năm mới tặng bồ? Hóa ra bị hắt thẻ, tổng cộng mất hơn 5.000 euro. Tháng cuối năm, sao ai cũng vội vội vàng vàng. Không khí này làm tôi nhớ những ngày trước Tết cổ truyền ở nước mình. Cứ gọi là ngất vì xếp hàng trong siêu thị. May mà các cửa hàng, siêu thị bên này sáng kiến sớm, in gộp tờ rơi quảng cáo vào hàng giảm giá, mua nhiều tặng nhiều, hướng dẫn cách nấu bữa ăn truyền thống dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, đóng chung một gói ni lông cho nhân viên bưu điện phát từng nhà. Đọc rồi đánh dấu cái gì giá rẻ, mua ở đâu, tranh thủ mua sớm trước Giáng sinh. Từ đùi cừu muối, gà tây đúc lò, cho đến thức ăn cho mèo, xương cho chó, đối tượng nào cũng có phần. Đấy, cũng vì vội không đọc kỹ nên hai người nọ suýt bị gắn tội ăn cắp. Chuyện mới xảy ra ở tỉnh Gen. Step Minchen nhìn thức ăn thừa gia đình đổ đi phí quá, trong khi nhiều người nghèo khó chẳng có gì ăn. Anh nảy ra sáng kiến đặt tủ lạnh trước nhà, hàng ngày để vào đó những hộp súp và thức ăn còn thừa tặng người vô gia cư. Truyền hình cũng bí mật đặt camera theo dõi. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tất cả thức ăn trong tủ lạnh đã biến mất. Hứng khởi, Minchen quyết định chê chữ. Người Bỉ gọi tủ lạnh là frigo, thì Minchen đặt tên tiếng Anh cho chiếc tủ lạnh tình thương của mình là frigo. Đồng âm lại đa nghĩa, chia sẻ thức ăn miễn phí. Lập tức, máy quay tóm được hình ảnh hai người lạ hí hửng khuân cả tủ lạnh lên xe. May cánh nhà báo chặn được, bắt trả tủ lạnh về chỗ cũ. Các anh làm gì thế? Người ta viết chỉ, được lấy thức ăn thôi mà. Một nhà báo hỏi. Tưởng tủ lạnh cũng miễn phí. Người ấy bối rối. Minchen chỉ cười. Có phải ai cũng giỏi tiếng Anh đâu. Mãi nghĩ về cái tủ lạnh đáng yêu của Minchen, tôi chợt sững lại khi vừa lái ra đầu phố thấy chiếc xe quen quen. Mũi bên phải bẹp dúm vẫn cố chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Phía sau cốp xe thòi ra một ngọn thông xanh còn nguyên mát, giảm giá. Tôi dừng hẳn ngó theo. Chưa quá chục mét, một bánh xe văng ra lề đường. Lại ông Thomas, hiếm cảnh tượng nào vừa rùng rợn vừa lãng mạn đến thế. Một buổi Ladies Night. Cuối năm, lịch hẹn Ladies Night, đêm hội các quý bà của tôi cùng nhóm bạn người Singapore, Hồng Kông, Đài Loan diễn ra tại nhà hàng Nhật ở thành phố Leuven, mượn tạm thương hiệu mang tính giải phóng phụ nữ cho cuộc gặp thêm sang. Thật tình nào chúng tôi có được vào bar xem nam giới thoát y, hò hét, nghĩ thương các ông chồng tình nguyện trông con ở nhà. Ông chủ quán bê sake nóng ra cùng bốn chiếc chén nhỏ có hình đàn ông bán quả thân lung linh dưới đáy. Nháy mắt tinh nghịch, cả đám cười vui và cùng chờ đợi điều gì. Uống cạn đáy, anh ta sẽ nuôi hoàn toàn, Larry hy vọng. Tôi và Hong uống đến bình rượu thứ hai, mắt mơ màng rồi, vẫn nhìn rõ cái quần lót dưới đáy cốc. Làm sao mà say được khi tôi khê mào chuyện quà Tết, tháng 12 ngập trong mớ hóa đơn quà tặng. Nào quà tặng mẹ chồng, quà tặng bố mẹ đỡ đầu của chồng, quà tặng bố mẹ đỡ đầu của các con, quà tặng con đỡ đầu của chồng. Có những món quà mình mua chẳng bao giờ thấy người nhận dùng, tặng tiền hóa ra chẳng lãng phí. Đừng để chuyện quà Tết làm hỏng cuộc vui, Ovi người Hồng Kông an ủi. Năm ngoái cậu tặng bố mẹ chồng iPhone và iPad đúng không? Xin lỗi hơi tò mò, vậy quà họ cho vợ chồng cậu là gì? Ovi nhắc lắc đầu. Cậu sẽ hối hận vì đã hỏi. Không hối hận, nói đi. Tớ và chồng mỗi người được 1.000 euro, hai con mỗi đứa 500 euro. Vị chi cả nhà tớ nhận quà của bố mẹ chồng 3.000 euro, tiền mặt. Larry từ bấy đến giờ mãi nhìn, đáy cốc, bỗng cáu bẳn vì chuyện quà cáp Tết làm cô mất hứng. Không mê được phong tục tặng quà và phải mở quà trước mặt mọi người ở xứ này. Như thế nào, khác nào bắt người ta giả dối. Đó là cái Tết Tây đầu tiên Larry dự tiệc sum họp cùng gia đình chồng ở Bỉ. Cô nhận được gói quà không trông đợi, những hộp nến. Chắc gương mặt cô khi ấy hiện lên dòng chữ oái, sao lạ thế. Rồi chợt tỉnh, Clary vội chành miệng ra reo lên, kèm vỗ tay cho chắc để truyền thông điệp rằng sao thích thế. Buổi Lady Night biến thành cuộc tranh luận về quà tặng ngày Tết, rồi cũng vấp phát đôi chút vui về cuối khi Hong tò mò. Clary này, nhà chồng cậu đông anh em trai lắm phải không? Tết này mua gì tặng bọn trai tân ấy? Quần lót, hàng đắt tiền một chút. Nghe buồn cười phải không? Nhưng dùng được ngay. Làm sao biết size của mấy cậu ấy? Chúng nó đi qua mặt mình là đoán ra size, khỏi phải hỏi. Clary bình thản uống sake và lại nhòm nhòm để khóc. Cả lũ bây giờ mới thực sự được một trận cười thoải mái. Phong bao lì xì hay còn gọi ngân sách đỏ kiểu Tết Việt cũng được nhiều gia đình châu Âu áp dụng vào dịp Tết Tây. Thường là bố mẹ tặng tiền cho con cái, cả khi đã trưởng thành, chứ không phải con cái biếu tiền bố mẹ như ở Việt Nam hiện nay. Ngược lại, con cái có bổn phận mua những món quà vật chất thiết thực tặng lại bố mẹ. Vợ chồng LV được tặng một món tiền kha lớn như vậy là ví dụ. Còn vợ chồng tôi, đương nhiên, Tết đến cũng được mẹ chồng gửi cho một lá thư, trong đó có thiệp, trong thiệp có tiền, khoảng 200 euro. Vợ chồng Thư và Frank được bố mẹ chồng Tây mừng tiền theo kiểu phân cấp. Các cháu nhận 50 euro, con đẻ nhận 300 euro. Còn Thư, con dâu Việt về mở phong bì, đằm nào cũng thấy sắp tiền euro mới cống, gồm một tờ 50 euro, một tờ 20 euro, thêm tờ mệnh giá 10 euro và loại tiền giấy nhỏ nhất, 5 euro. Thế là loại tiền nào cũng có. Tôi đùa, chỉ thiếu tờ bạc mệnh giá 500 euro. Đúng là Tết đến, chỉ bọn trẻ con sung sướng. những đứa trẻ Lai Á Âu còn được đón Tết hai lần trong năm, Tết Tây và Tết Việt, tương đương hai lần ngân sách đỏ. Clary trong đợt nghỉ hè về Singapore đã vội sưu tầm tiền giấy loại 1 và 2 đô la Sing mới cứng, chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Một chị bạn người Việt khác của tôi ở Keselo, Bỉ, kể: vừa mua quà cáp cho con dịp Giáng sinh và Tết Tây, hào quá rồi nên Tết Việt mình chủ trương chị sắm bánh chưng bánh tét. Năm ngoái đi dự lễ hội Tết Việt ở Brussels, bạn bè rút phong bao đỏ lì xì con mình, mình cũng mừng lại con họ. Năm nay chưa đến Tết Nguyên Đán, chúng đã nhắc: mọi người cùng giữ nếp Tết nhà, muốn lờ lơ lơ cũng chẳng được. Trở về nhà sau buổi Ladies Night, hơi men lại làm tôi khó ngủ. Đầu óc lại vẫn vơ nghĩ về những món quà người Bỉ từng tặng. Món quà nào khiến tôi nhớ nhất? Tiền ai cũng thích, nhưng tiêu hết veo. Giờ tôi chỉ còn lại hai chiếc đồng hồ trâu tay, một mẹ chồng tặng và chiếc kia bố đỡ đầu của chồng cho. Từ ngày có điện thoại di động, ít người dùng đồng hồ đeo tay hơn, song có lẽ người già thích tặng. Món quà thời gian cho một năm mới sắp sang, để biết rằng mình lại sắp tiêu đi một khoản ngân sách đời người. Dư một mùa xuân. Cảm giác ngồi với gia đình riêng đón xuân bên này, bỗng nhớ về gia đình nguồn cội của mình cũng đang vui xuân bên ấy, thật đặc biệt. Cứ như thể mỗi năm dư dôi thêm một mùa xuân, thứ đặc ân cho người viễn xứ. Đại gia đình gốc Hoa ấy vẫn ngồi ăn khi chúng tôi vào. Lướt nhìn biết ngay đó là bữa sum họp cuối năm, những món ăn không có trong thực đơn phục vụ khách. Nhìn gần 20 người già đến trẻ nhỏ quay quanh cái bàn ăn rộng, ăn uống xì xụp, cười đùa huyên náo chưa thèm phục vụ khách, tôi chợt chạnh lòng. Cũng là di dân, nhưng họ có cả đại gia đình ở đây, ấm áp biết bao trong thời khắc cuối năm. Thật không khác gia đình kiểu Việt làm mấy. Còn tôi đang là thành viên trong gia đình nhà chồng. Gia đình kiểu Âu loay hoay mãi mới thống nhất được cái ngày giờ đặt bữa tiệc cuối năm trong nhà hàng Hoa. Mấy năm trước, anh cả còn nấu tiệc mời đại gia đình. Hai năm gần đây ngại rồi, ra nhà hàng cho tiện. Cả năm có một bữa ăn chung, người Bỉ gọi dịp sum họp này là gia đình kiểu Ý. Người Anh, Tây Âu và Bắc Âu thường hay cười nhiều thanh niên Ý 23 tuổi rồi vẫn hằng ngày về ăn cơm với mẹ. Phần còn lại của châu Âu chăm lắm một tuần hoặc cả tháng mới thăm bố mẹ, ông bà một lần. Cha mẹ già được con cháu đến thăm mừng như trúng số. Thế nên một công ty xổ số ở châu Âu đã mới này chuyển lời bài hát "We wish you a Merry Christmas" thành "Chúc bạn cưới được xe Vespa, chúc bạn có nhà ở Toscana và được mẹ phục vụ món pasta". Mỗi cá nhân khi tách khỏi gia đình trên hành trình tìm kiếm sự độc lập không tránh khỏi nhiều lúc thấy cô độc. Cảm giác này hay ùa về cuối năm. Chúng ta nhớ và thèm khát sự ấm áp tình cảm gia đình nhất. Cây cầu Bessire nổi tiếng ở thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ lại hiện lên ám ảnh. Các trái đồi lúp xúp thơ mộng, nhịp cầu nối phố cổ và phố mới cũng không đủ sức níu người tuyệt vọng ở lại với đời. Trong nỗi cô đơn cùng cực, quẫn trí chán đời, nhiều người đã gieo mình từ độ cao khoảng 20 mét xuống lòng đường cứng lặng khi Giáng sinh và năm mới đang chăng đèn thắp nến sưởi ấm mỗi nếp nhà. Cũng vì thế mà từ 23 tháng 12 đến 2 tháng 1 hàng năm thường có một nhóm tình nguyện chia làm 3 kiếp trực. Mỗi kiếp 2 người túc trực 24 trên 24 giờ ở cầu Bressier giữa giá lạnh và tuyết rơi để nghe tâm sự của kẻ cô đơn, người không gia đình, kịp ngăn ai đó muốn quyên sinh vì cuối năm bỗng mất việc, ly hôn. Đơn giản mà mấy ai làm được, có thể cứu mạng người chỉ bằng cách dành ra vài phút trò chuyện cùng nhau, quan tâm chia sẻ nỗi buồn đau của người xa lạ. Tôi vẫn vơ nghĩ, nếu những người muốn tự tử ở Thụy Sĩ vào dịp cuối năm này đang sống tại Ý, chưa chắc họ mò ra cầu. Pepper Cervantini, tác giả cuốn Đầu óc người Ý, đã định nghĩa gia đình Ý là một nhà băng với các khoản cho vay không lấy lãi, thậm chí không có nghĩa vụ trả nợ. Gia đình Ý là một trung tâm môi giới việc làm. Gia đình Ý là một thị trường nơi chẳng mua bán thứ gì nhưng có nhiều thứ để cho không. Gia đình Ý là một trạm xá để các đấng mày râu bị cảm cúm bò về nơi ẩn nấp. Hỏi những người bạn ở Bỉ rằng có biết Ngày Hàng Xóm bắt đầu được tổ chức vào năm 2003, khởi xướng ở Paris, ai cũng ngạc nhiên. Có ngày kiểu này à, để làm gì chứ? Lời kêu gọi của Gert Bourgeois, tầng lãnh đạo vùng Flanders, Mỹ, có thể chưa đến tay họ. Hãy tỏ ra ấm áp một chút vào những ngày cuối năm, chia sẻ thời gian cho người cô đơn, ngẩng cổ qua hàng rào trò chuyện dăm ba câu với người hàng xóm, cũng rất đáng quý. Càng thêm tuổi, càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của tiếp xúc con người. Xu hướng cô độc, ẩn danh ở châu Âu, rồi dẫn chúng ta đến đâu? Một ngày nào đó, bỗng thấy mình bị loại trừ. Ừ, có thể lắm. Những người bạn Bỉ của tôi không biết có Ngày Hàng Xóm, nhưng họ gật gù. Chắc chắn có nhiều cây cầu Brescia ở châu Âu, chứ không chỉ Thụy Sĩ. Remarque và cuốn tiểu thuyết hay bậc nhất về người lưu vong, bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống, đã gửi gắm cho chúng ta một bản danh sách khác bên cạnh bản danh sách của Schindler, phim nổi tiếng về thời phát xít Đức tàn sát người Do Thái. Đó là bản danh sách mà Ken, chàng trai Đức bị quê hương ruồng bỏ vì có cha người Do Thái, được một kẻ lưu vong khác trao tặng. Địa chỉ những người gốc Do Thái ở châu Âu có thể gõ cửa xin trợ giúp trên hành trình tìm đất sống. Khi không còn gia đình, không còn quê hương, chỉ tình người mới cứu rỗi, gắn kết và sưởi ấm lại những trái tim đã lạnh nhịp sống. Tôi không phải là người lưu vong, nhưng một di dân thời nay cũng phần nào thấu hiểu cảm giác cô độc khi xa vắng gia đình, gốc trong thời điểm Tết cổ truyền đến. Những ngày thường ở châu Âu, may mắn trên tay tôi lúc này cũng có một bản danh sách. Đó là danh sách những thứ cần mua cho bữa tiệc mấy gia đình gốc Việt ở Pháp và Bỉ lên kế hoạch đón năm mới cùng nhau. Nấm hương, mộc nhĩ, miến dong, giá đỗ, su hào, bánh đa nem, nước mắm. Đã nghe như không khí Tết quê nhà ùa về. Thực đơn ngày Tết được gắn kết chúng tôi thành một đại gia đình thời vụ nơi xứ xa. Ngoài cửa sổ, mưa tuyết lại rơi êm êm, chẳng có đào mai khoe sắc với gió đông, chỉ âm thanh xèo xèo của chảo nem sáng vỏ đã giòn ống mỡ. Đôi mắt người bạn nghèo nơi thôn quê xưa lại hiện lên trên những bọt mỡ sủi lăng tăng. Đứa bạn ấy đã nhìn chằm chằm vào chậu rửa bát của nhà tôi. Sướng thật, ngày thường mà chậu rửa bát cũng nói bọt mỡ, nhà mình phải đến Tết mới được nhờn tay như thế. Lại ngồi bên này nhớ xuân xa xưa rồi. Là thật, tôi viết chuyện cũ để làm gì? Hemingway đã nói rồi đấy thôi. Nhấp ngụm cà phê trong quán xá Paris và đọc bút viết về Michigan, ông đã nghiệm ra rằng ngồi một nơi khác viết lại những gì đã xảy ra là cách ta gieo trồng lại chính mình.